Anh Hoàng Ngọc Tuấn ơi, hôm nay mình sẽ nói về Alice Munro, bậc thầy của nghệ thuật truyện ngắn đương đại, theo như cái thông cáo báo chí mà Viện Hàn Lâm Thụy Điển đưa ra khi mà quyết định trao cái giải Nobel Văn Chương năm nay cho bà. Vậy thì theo anh, vì sao thì bà Alice Munro lại viết truyện ngắn?
Nếu mình đọc kỹ cái những lời tự thuật của bà và tiểu sử của bà thì biết rằng bà lấy chồng rất là sớm. Năm 20 tuổi bà lấy chồng, 21 tuổi bà có con. Bà là một người mẹ trẻ và rất là bận rộn với công việc nhà. Bà không có thời giờ để mà viết tiểu thuyết. Hồi nhỏ bà có muốn viết tiểu thuyết. Trong một cái cuốn sách kia bà có một lần bà tâm sự như thế này. Khi bạn có trách nhiệm trông nom nhà cửa và chăm sóc cho những đứa bé, đặc biệt vào cái thời mà chưa có loại tã dùng xong thì vứt, cũng chưa có máy giặt quần áo tự động, thì thật khó mà kiếm được những khoảng thời gian rộng rãi để viết. Một đứa trẻ bệnh, các thân nhân đến viếng và ở lại chơi, một đống công việc nhà dồn lại, có thể nuốt chửng một tác phẩm đang viết dang dở, cũng như thời bây giờ, điện cúp thình lình có thể xóa sạch luôn một tác phẩm đang viết dang dở trên computer. Vì thế, tốt hơn bạn nên bám vào một cái gì mà bạn có thể giữ ở trong đầu và hy vọng vài tuần nữa hay vài tháng nữa, mình sẽ có ít thời giờ để viết nó ra.
Ủa, có nghĩa là Alice từng thử viết tiểu thuyết hả anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Thì bà có thử viết tiểu thuyết. Bà cũng có tâm sự thế này nè. Tôi biết rằng có nhiều phụ nữ đã từng viết tiểu thuyết giữa bao nhiêu công việc nhà bề bộn, cũng như có những người đàn ông và đàn bà đã viết tiểu thuyết vào ban đêm sau khi làm những công việc mệt nhoài ở sở. Đó là lý do tại sao tôi tưởng rằng tôi cũng có thể viết như họ. Thế rồi tôi viết vội vã trong một khoảng thời gian ngắn, cố gắng viết từng chút, như thế cho đến khi viết xong một cái truyện, rồi lại quay về tiếp tục những bổn phận gia đình. Tôi không thể nào hoàn tất một cuốn tiểu thuyết. Vì thế tôi trở thành có thói quen viết truyện ngắn.
Nhưng mà những cái truyện ngắn của Alice Munro thường thì dài hơn những cái truyện ngắn nếu mà phải so sánh với lại Kafka hoặc là Julio Cortázar. Đáng lẽ nói như bà có ít thời giờ thì bà nên viết cái thể loại mà truyện cực ngắn chứ anh Hoàng Ngọc Tuấn.
Khác biệt là thế này là bút pháp của Alice Munro nó không thích hợp với cái truyện cực ngắn đâu. Tại vì bà viết cái truyện ngắn nó khá dài là vì bà thích đi sâu vào mô tả cảm nghĩ của các nhân vật cũng như mô tả khá tỉ mỉ cái khung cảnh nơi câu chuyện diễn ra. Ngược lại như là Kafka hay là Cortázar hay là Borges hay là Monterosso thì những người ấy viết truyện ngắn từ một cái góc nhìn hay từ một cái ý niệm và họ không cần phải mô tả nhiều chi tiết về nhân vật và khung cảnh. Và nhiều khi nhân vật và khung cảnh chỉ là cái cớ để cho cái sự diễn tả các ý niệm vào cái góc nhìn đặc biệt của họ thôi. Vấn đề là vấn đề bút pháp.
Nếu vậy thì theo như anh nói thì bà viết truyện hơi dài hơn một chút là vì muốn mô tả các nhân vật và tình huống một cách thiệt là sâu sắc. Vậy thì cái diện mạo bên ngoài của nhân vật bà có mô tả một cách tỉ mỉ hay không anh Hoàng Ngọc Tuấn?
Ồ, bà mô tả rất là tỉ mỉ. Cái quan niệm bà về nhân vật là như thế này nè. Có lần bà tâm sự là tôi luôn luôn cần phải biết thật sâu sắc về các nhân vật trong truyện của tôi. Họ chọn mặc y phục như thế nào, hồi còn đi học họ ứng xử ra sao, vân vân. Và tôi phải biết những gì đã xảy ra trước đây và những gì sẽ xảy ra sau cái phần đời của họ mà tôi đã kể trong truyện. Có nghĩa là bà tưởng tượng ra thêm nữa. Không phải chỉ bao nhiêu điều viết trong truyện đâu mà trước đó và sau đó cái nhân vật giả tưởng ấy nó sống như thế nào. Bà tâm sự là tôi không thể chỉ hình dung ra họ ngay trong hiện tại, kẹt dính bên trong nỗi xao xuyến của khoảnh khắc này. Vì thế tôi nghĩ tôi muốn mô tả họ nhiều chừng nào tốt chừng đó. Đó là cái cách viết của bà. Tuy nhiên, viết như vậy nó dễ dính vô trong tiểu thuyết lắm. Nhưng mà bà không có thích viết tiểu thuyết là vì bà không cảm thấy trong cái tiểu thuyết đó nó có cái sức ép thế nào đó. Bà cần cái đó. Ví dụ như bà tâm sự là tôi không thực sự hiểu một cuốn tiểu thuyết. Tôi không hiểu là từ đâu mà sự phấn khích đi vào trong một cuốn tiểu thuyết. Có một thứ độ căng mà nếu tôi viết một truyện ngắn đúng cách thì tôi sẽ cảm thấy nó ngay lập tức. Nhưng tôi không cảm thấy điều đó khi tôi cố gắng viết một tiểu thuyết. Có lẽ tôi muốn một khoảnh khắc bùng nổ và tôi muốn mọi thứ tập trung vào khoảnh khắc bùng nổ đó. Ở trong tiểu thuyết nó dài quá và nó lai rai quá, nó không có tạo một cái điều những cái điều kiện cho một sức ép để mà nó bùng nổ. Bà viết truyện bao giờ cũng dồn tất cả mọi sức ép vào trong một điểm nào đó. Còn khi mà nói về cái sự mô tả cái diện mạo của nhân vật thì cũng có những cái ví dụ thú vị lắm. Ví dụ như ở trong cái truyện The Flat Road, ở trong cái tập Lives of Girls and Women xuất bản năm 2011 thì cái truyện đó cái nói cái nhập đề thôi đã dài hơn một cái chuyện của Kafka rồi, ví dụ vậy. Cái nhập đề thế này nè: chúng tôi lang thang nhiều ngày dọc theo bờ sông Wawanas để giúp bác Benny câu cá. Chúng tôi bắt nhái cho bác, chúng tôi rượt chúng, rình chúng, trườn về phía chúng, dọc theo bờ con sông đầy bùn lầy, dưới những cây liễu và trong những cái hố rậm rạp đầy những cỏ đuôi chuột và cỏ kiếm, khiến cho những ống chân của chúng tôi đầy những vết xước rất tinh vi, ban đầu thì không nhìn thấy được. Những con nhái già thì biết đủ để tránh lối đi của chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không cần chúng. Chúng tôi chỉ tìm những con nhái trẻ có thân thể mảnh dẻ màu xanh lục, mọng nước mát lạnh. Chúng tôi bóp nhẹ chúng trong lòng bàn tay, rồi thảy chúng vào trong lon và đậy nắp lại. Chúng ở trong đó cho đến khi bác Benny cần móc chúng vào lưỡi câu. Thì đó là chỉ là một cái paragraph thôi, một đoạn văn đầu tiên, chưa có gì vào truyện hết đó, mà nó đã đủ dài rồi. Còn khi bà mô tả con người của bác Benny thì như thế này: bác không phải là bác của chúng tôi hay của ai cả. Bác đứng cách dòng nước cạn màu nâu lờ đờ, nơi có sạn và cát ở dưới đáy thay vì bùn. Ngày nào bác cũng mặc cùng một thứ quần áo như vậy suốt cả đời. Bất cứ nơi nào bạn cũng thấy bác mang đôi ủng cao su với bộ áo quần rộng lùng thùng một mảnh làm bằng vải dày phủ trùm xuống đến chân. Bên trong không có sơ mi, bên ngoài là một áo choàng màu đen xù xì cài nút cổ để lộ một khoảng da ửng đỏ hình chữ V với một chút da trắng mịn ở góc. Một chiếc mũ nỉ trên đầu của bác vẫn còn nguyên cái viền mỏng và hai chiếc lông chim nhỏ đã trở nên hoàn toàn sẫm màu vì mồ hôi. Đấy, với cái bút pháp như vậy thì nó hoàn toàn ngược lại với cách viết của Kafka và của Cortázar.
Nhiều người cho rằng truyện của Alice Munro không có dễ đọc, nhưng mà theo kinh nghiệm đọc sách thiệt là nhiều của anh Hoàng Ngọc Tuấn thì anh nghĩ sao?
Theo kinh nghiệm của anh khi đọc Munro thì anh vẫn thường đọc từ đầu đến cuối, và khi mình đọc trong đó bà có những cái bẫy, nhiều khi bà để lửng một chi tiết nọ, để lửng chi tiết kia, rồi cuối cùng một lúc đó nào đó mình sẽ gặp lại, mình phải kiên nhẫn để đọc, đọc trường bài cần sự kiên nhẫn. Nhưng mà bà Munro bà có dạy cho độc giả cái cách đọc, đó mới là thú vị. Có một lần bà đã thú nhận như thế này: một cái truyện thì không giống như một con đường để ta bước dọc theo nó. Nó giống một ngôi nhà hơn, bạn bước vào ngôi nhà đó và ở lại một lát, đi lang thang tới lui và ngồi xuống chỗ nào bạn thích và khám phá xem căn phòng và những tấm màn cửa liên hệ với nhau như thế nào và cái thế giới ngoài kia bị thay đổi như thế nào khi được nhìn xuyên qua những khung cửa sổ này. Và bạn, người khách tham quan, người đọc truyện cũng bị thay đổi vì đang hiện hữu trong cái không gian trong truyện. Dù nó là một không gian rộng lớn và đi lại dễ dàng, hay nó có đầy những khúc quanh lắc léo, dù nó được trang thiết sơ sài hay lộng lẫy, bạn có thể trở lại một lần nữa, và ngôi nhà này, tức là cái chuyện này, luôn luôn chứa đựng nhiều hơn những gì bạn đã thấy lần trước. Và bà nói rằng kinh nghiệm của bà ít khi đọc truyện từ đầu đến đuôi lắm. Bà đọc đại một ở chính giữa rồi chạy ra đằng đuôi rồi chạy ra đằng đầu. Bà đọc một truyện bà đọc rất nhiều lần để bà khám phá ra như đi vào một cái ngôi nhà vậy đó. Thì có lẽ mình cũng nên thử áp dụng như vậy để đọc truyện của bà xem sao.
Có nghĩa là cứ đi tìm cái bẫy nhào vô trước xong rồi.
Từ từ, đi như đi. Rất là thú vị á, một cách đầu truyện rất là thú vị. Như đi tham quan một căn nhà. There is a town in North Ontario with
dream, comfort, memory to spare. Thì người ta cũng thường nói á, là Alice Munro là nhà văn chuyên viết những cái truyện ngắn về con người ở nông thôn, ở tỉnh lẻ, cái nơi mà bà đã được sinh ra đó anh Hoàng Ngọc Tuấn. Nhưng mà nhiều người cũng nói là bà là một nhà văn nữ quyền. Với cái giải Nobel năm 2013 này thì bà là người phụ nữ thứ 13 đạt giải và cũng là nhà văn nữ Canada đầu tiên đạt được cái giải Nobel văn chương. Sự kiện này là một cái niềm vui cho rất là nhiều người phụ nữ Canada và phụ nữ trên thế giới nói chung. Thì với tư cách là một người nam, anh nghĩ thế nào?
Thì người nam cũng vui luôn. Tại vì một người mà tài hoa, một người có để lại ảnh hưởng sâu sắc trong văn chương như bà Munro đoạt giải Nobel thì chuyện đó ai cũng vui hết. Thì cái giải Nobel kỳ này của bà Munro hình như cũng ít có người càm ràm tai tiếng. Là vì thấy cũng hợp lý thôi. Bà đã trở thành một cái hình ảnh, một cái nhân vật điển phạm trong văn chương Canada đó. Cái là văn chương bà đi vào sách giáo khoa đã từ khuya rồi, giống như là một ngôi sao ở trên văn đàn của Canada đã từ khuya rồi. và có nhiều ảnh hưởng trên thế giới lắm. Còn nói chuyện bà văn chương nữ quyền đó, thì chính bà có một thời bà nhận bà là nhà văn nữ quyền, nhưng mà cũng cái thời sau này khi bà về già rồi bà không có nhận nữa. Bà có nói thế này nè: một cách tự nhiên, truyện ngắn của tôi viết về phụ nữ vì tôi là đàn bà. Tôi không biết khi mà đàn ông viết hầu hết những chuyện về đàn ông thì phải dùng thuật ngữ gì để gọi họ. Tôi không chắc là có hiểu đúng ý nghĩa của chữ nhà văn nữ quyền hay không. Thoạt đầu tôi thường nói, thì tất nhiên tôi là một nhà văn nữ quyền. Nhưng nếu nó có nghĩa là tôi theo một loại lý thuyết nữ quyền hay biết chút gì về loại lý thuyết ấy thì không, tôi không phải là nhà văn nữ quyền. Tôi nghĩ tôi là một nhà văn nữ quyền ở chừng mực mà tôi suy nghĩ rằng kinh nghiệm sống của phụ nữ là quan trọng. Đó mới thực sự là căn bản của chủ nghĩa nữ quyền, theo như quan điểm của tôi. Đó là bà Munro tự nói như thế.
Thấy fair enough. Nhưng mà để một nhà văn nữ đoạt giải Nobel thì bà Alice Munro đã phấn đấu như thế nào, đã hy sinh rất nhiều cho cái sự nghiệp văn chương của mình. Thì hồi đầu năm nay đó thì bà có bảo là bà sẽ dừng lại không viết nữa. Thì sau cái giải Nobel này thì anh Hoàng Ngọc Tuấn có nghĩ là bà sẽ tiếp tục viết sách không?
Chuyện đó cũng khó đoán. Năm 2009 trong một cái cuộc họp báo ở Canada, bà có cho biết rằng bà đang trị bệnh ung thư nữa. Bà đang bị đau tim khá nặng. Mà năm nay bà 82 tuổi rồi. Mấy năm nay không thấy viết gì. Không biết rằng giải văn chương Nobel này có làm cho bà già đó có cảm hứng và viết lại hay không. Nhưng mà phải công nhận rằng để trở thành một người nữ mà đoạt giải Nobel ở trong cái thế kỷ mà quá nhiều nhà văn xuất sắc như thế này đâu phải là dễ. Phải nói rằng là để trở thành một người phụ nữ đoạt giải Nobel như bà Munro thì chắc chắn bà đã phải hy sinh rất là nhiều rồi. Nếu mình đọc lại những cái cuốn mà bà tự thuật về cuộc sống của bà, thấy bà rất khổ. Nhưng mà bà vẫn tròn trách nhiệm đối với gia đình, con cái và cũng có nhiều đổ vỡ trong gia đình, vân vân. Thì bà có tâm sự rằng là thực tình là khi còn trẻ, chuyện viết văn dường như đối với tôi quá quan trọng đến nỗi tôi sẵn sàng hy sinh hầu hết mọi thứ cho nó. Bởi vì tôi nghĩ đến cái thế giới mà ở trong đó tôi viết, cái thế giới mà tôi đã sáng tạo ra thì nó sống động hơn là cái thế giới mà tôi đang thực sự sống. Khi mà già đi thì nhu cầu dữ dội của việc viết văn có giảm đi chút ít. Bạn phải đối diện với cái sự kiện đáng kinh ngạc là bạn có thể sẽ chết một lúc nào đó. Vậy nên mọi thứ bạn làm trong cuộc sống từ đó dường như có vẻ tương đối hơn, vì đó chỉ là một phần của cuộc sống của bạn. Có nghĩa là cũng chưa chắc là bà đã quay trở lại với
văn chương.
Vì có lẽ về sức khỏe và về công việc có lẽ là không có nhiệt tình bằng hồi còn trẻ đâu.
Thường á, anh Hoàng Ngọc Tuấn, những cái nhà viết tiểu thuyết nổi tiếng á, thì người ta làm phim từ tiểu thuyết của họ. Nhưng mà truyện ngắn, để làm phim từ truyện ngắn thì rất là khó. Nhưng mà với Alice Munro là một trường hợp khác biệt. Bà chỉ viết truyện ngắn thôi, nhưng mà có đến 3 bộ phim được dựng trên cái nền truyện ngắn của bà. Vậy thì theo cái góc nhìn của anh Hoàng Ngọc Tuấn thì cái gì trong truyện ngắn của Alice Munro đã hấp dẫn những cái người làm phim?
Đấy, cái hấp dẫn là cái chỗ cái ngòi bút của bà đã mô tả rất chính xác từ tâm hồn cho đến diện mạo của các nhân vật. Nó khiến cho người làm phim khi đọc một cái truyện ngắn của bà có thể hình dung rất rõ ràng là nhân vật ăn mặc như thế nào, đi đứng ra làm sao, nói năng như thế nào. Nó gần như là tiểu thuyết vậy. Nó khác với cái loại truyện ngắn khá trừu tượng của như là Borges hay là Cortázar chẳng hạn như vậy. Những cái truyện ngắn kia rất hay, nhưng mà khi mà dựng phim thì không biết hình dung cái nhân vật ấy sẽ làm gì mà diện mạo ra sao. Thì cái truyện của bà Munro, cái cốt truyện đã hay rồi mà nhân vật lại được mô tả rất rõ nữa. Trên đó là một trong những cái chỗ hấp dẫn khiến cho người ta làm phim. Và hấp dẫn nữa là để mà viết một cái truyện ngắn khoảng chừng 30 trang, 40 trang ra thành một kịch bản phim nó dễ hơn là viết từ một cái tiểu thuyết 500-600 trang. Đó cũng là một trong những cái điều khiến cho cái việc làm phim nó thuận lợi hơn. Tại vì trong vòng 30-40 trang để làm thành một cuốn phim 1.5 tiếng thì nó không có khó bằng một cái sự là cô động luôn như là cái cuốn The Great Gatsby để trở thành một cuốn phim 1.5 tiếng. Thì nhân đây thì có lẽ mình để kết thúc thì mình xin gửi lời chào đến tất cả những độc giả nữ đã từng yêu mến Alice Munro.
Có em.
Và cũng xin chúc những người chưa từng biết đến Alice Munro hãy đi tìm sách của bà và đọc. Và trước khi chia tay thì mình nghe một chút âm nhạc từ nhạc nền của cuốn phim Away From Her.